Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong bộ đồng phục jeans màu xanh, áo sơ mi xanh, khoảng 200 tù nhân cúi đầu giơ cao quyển kinh thánh lên và hô lớn: "Đây là quyển kinh thánh của tôi. Đây là ngọn đèn soi dẫn bước chân tôi đi. Cho dẫu tôi đã phạm tội phản nghịch cùng Chúa, xin vâng ý Chúa chứ đừng theo ý tôi." Đa số các tù nhân trên đây đều là những người đã phạm tội giết người, hãm hiếp và buôn lậu ma túy. Cuốn kinh thánh trong tay họ là biểu hiện của một chương trình hồi phục mà họ đang tham dự. Chương trình này hiện đang được thực hiện tại trung tâm cải huấn Newton thuộc bang Iowa, miền Trung Tây Hoa Kỳ. Theo chương trình, từ 5:30 sáng cho đến 1:00 trưa, các tù nhân học hỏi kinh thánh, cầu nguyện và tập luyện để thay đổi tâm hồn. Andrew Demolian, năm nay khoảng gần 40 tuổi, vào tù vì tội trộm cắp, đã phát biểu như sau: "Tôi bị kết án 16 năm tù, và tôi đã qua được 13 năm. Nhờ Chúa Giêsu, hiện nay tôi là một người tự do. Đây là điều mà nhà nước không bao giờ làm được. Nhưng nhà nước dưới thời của Tổng thống Bush không còn tỏ ra nghi ngờ gì về sức mạnh hoán cải của niềm tin. Là một tín hữu Kitô, lúc còn làm thống đốc bang Texas, Tổng thống Bush đã cho mời áp dụng chương trình hoán cải này vào các nhà tù trong bang. Tổng thống Bush hiện cho thiết lập tại tòa Bạch Ốc văn phòng những sáng kiến cộng đồng dựa trên niềm tin tôn giáo, nhằm tài trợ cho các giáo hội trong các chương trình xã hội. Chương trình phục hồi tại trung tâm cải huấn Newton trên đây là một trong những chương trình do các giáo hội đảm trách với sự tài trợ của chính phủ. Được gọi là thay đổi nội tâm, chương trình này được một phụ tá của cố tổng thống Nixon là ông Jack Conson thành lập. Ông Jack Conson đã gặp gỡ Chúa trong thời gian bị giam tù vì có dính líu đến vụ Watergate khiến Tổng thống Nixon phải từ chức. Trong 25 năm phục vụ trong chương trình này, ông Jack Conson xác tín rằng sức mạnh hoán cải của Chúa Giêsu có thể lôi kéo một con người ra khỏi cuộc sống tội phạm và hồi phục người đó thành một công dân tốt. Ngân sách mà Tổng thống Bush dành ra để tài trợ cho các chương trình xã hội của các giáo hội là đóng góp quan trọng nhất của ông nhằm hồi phục ảnh hưởng của tôn giáo đối với xã hội. Tổng thống Bush nhấn mạnh rằng thời đại của ông là thời đại của tinh thần trách nhiệm, đổi lại với thời đại muốn làm gì thì làm dưới thời của Tổng thống Bill Clinton. Văn sĩ Pháp từng chứng kiến những hỗn loạn xã hội sau cuộc cách mạng Pháp hồi năm 1789 đã thốt lên: "Phá hủy các nhà thờ, người ta phải xây các nhà tù thế vào." Sau cuộc cách mạng Pháp, cuộc bách hại tôn giáo đã kéo theo không biết bao nhiêu xáo trộn về mặt xã hội. Lịch sử cũng đã được lặp lại bất cứ nơi nào mà tôn giáo bị bách hại. 70 năm xây dựng xã hội chủ nghĩa tại Liên Xô không chỉ là một cố gắng thử nghiệm một chủ nghĩa kinh tế, mà thiết yếu là một cuộc chiến chống lại tôn giáo. Cái lỗ hổng đạo đức và tinh thần mà ngày nay, sau khi thoát khỏi chế độ Cộng sản, nước Nga đang phải cố gắng san bằng là hậu quả của hơn 7 thập niên chủ trương tiêu diệt tôn giáo. Người Việt Nam ngày nay không ngạc nhiên tại sao luân thường đạo lý đã bị đảo lộn. Lỗ hổng tinh thần, tụt hậu đạo đức, tổng khủng hoảng về nhân cách, các tệ nạn xã hội gia tăng, tham nhũng trở thành quốc nạn. Đó là hậu quả không thể chối cãi được của chủ trương tiêu diệt tôn giáo mà chế độ vô thần đã và đang đeo đuổi từ bao nhiêu năm qua. bao lâu tôn giáo vẫn còn bị bách hại, bao lâu tự do tôn giáo vẫn còn bị chối bỏ hay giới hạn, bao lâu vai trò và sự đóng góp của các tôn giáo và việc xây dựng xã hội không được nhìn nhận, thì bấy lâu xã hội Việt Nam vẫn mãi mãi bị bóng tối của quyền lực sự giữ bao phủ. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con đức tin. Đức tin không làm cho chúng con giàu có, thông minh hay may mắn hơn người khác. Nhưng chúng con tin rằng, niềm tin ấy là sức mạnh giúp chúng con vẫn tiếp tục nhìn thấy ý nghĩa của cuộc sống, giữa bao khổ đau và thử thách. Xin ban thêm đức tin cho chúng con, và củng cố chúng con trong sứ mệnh làm chứng nhân cho tình yêu Chúa trước mặt mọi người.